Các ông tu thiền thành tựu chánh định liền cùng chư Bồ Tát ở mười phương và các vị vô lậu đại la hán tâm tâm thông suốt khế hợp nhau. Ngay đó trong lặng, tất cả ma vương cùng quỷ thần và các vị trời phàm phu đều cảm nhận cung điện của mình vô cớ đổ vỡ, cõi đất rung chuyển, những loài ở dưới nước, nơi đất liền hoặc bay trên hư không thải đều kinh sợ, phàm phu thì mờ mịt không hay biết gì. Những hạng kia đều có được năm thần thông, chỉ trừ lậu tận thông, chúng đều mến luyến chốn trần lao, lẽ nào để cho ông làm đổ nát chỗ ở của mình. Vì vậy quỷ thần và các thiên ma vọng lượng yêu tinh đều đến quấy nhiễu ông lúc ông ở trong chánh định. Tức là khi mà mình ở trong chánh định không thì tâm nó thông suốt đó không, thì mới cảm, tức là gọi là cảm thông với các vị Bồ Tát, các vị đại A La Hán ở mười phương, gọi là tâm tâm nó thông suốt, nó khế hợp nhau không. Vậy tức là vượt qua cái thế gian này không. Cho nên rồi những cái loài ma mà gọi là có thần thông đó thì nó cảm được những cái cung điện của mình nó bị rung chuyển, giống như là muốn đổ vỡ ha. Do đó thì nó có thần thông, cho nên mới tìm hiểu coi tại sao như vậy, thì thấy có ông đó là ông tu thiền định, ông sắp đắc định rồi, sắp giác ngộ, cho nên mới đến phá để mà giữ lại cái cung điện họ, cũng như giữ lại mình ở trong cái thế gian, ở trong cái vòng kiểm soát của nó. Cho nên là Phật mà khi mà sắp thành Phật là ma vương nó đến nó phá vậy. Nhưng mà ở đây mình cũng phải hiểu, đây là cũng công phu là định lực sâu cả, chứ còn mà định lực thường thường như mình là chắc cũng chưa đến cần phải tới ma vương nó đến phá đâu. Mà đừng có sợ, nghe nói vậy là nói mình tu thiền là sợ ma tới phá, ma vương chưa tới cần tới mà mình đâu. Mà khi mà định lực sâu cả đó, thì ở đây là những cái loài ma này nghe không, nó được năm thứ thần thông không? Cho nên là nó mới cảm được đó. Còn cái lậu tận thông, tức là cái gọi là cái thông mà gọi là sạch hết những cái phiền não mê lầm đó, thì nó chưa hết, chưa được cái đó, cho nên nó còn gọi là mến luyến ở trong cái chốn trần lao này, do đó mà nó đến nó phá, nó quấy nhiễu để cho mình mất cái sức định. Thì ở đây mình mới nắm vững cái điểm này là không có sợ. Song các loài ma kia dù có giận dữ nhưng chúng thuộc trong trần lao, còn ông thì ở trong diệu giác, chẳng khác nào gió thổi ánh sáng hay như đao chặt nước, trọn chẳng dính dáng gì đến ông, tức là trọn chẳng dính dáng gì đến nhau. Rồi đó là thứ nhất. Thứ hai, ông như nước sôi, chúng như băng cứng, đem đến gần hơi nóng, dần dần chẳng bao lâu sẽ bị tiêu tan hết. Như vậy thì mình không phải sợ, thấy không? Phật dạy rõ những loài ma kia dù cho nó có giận dữ thế nào đi nữa, nhưng mà nó thuộc về ở trong trần lao. Còn bây giờ ông tu đây á, thì ông là ở trong diệu giác. Thì vậy giống cũng như là chúng nó giống như gió mà thổi ánh sáng. Thì gió mà thổi ánh sáng thì thổi chứ đâu có dính dáng gì. Ánh sáng thì vẫn là ánh sáng thôi. Tức là không có làm sao gió thổi ánh sáng được. Gió thì thổi cái cây cối đồ thổi này kia được, còn ánh sáng làm sao thổi được. Hay là như đao mà chặt nước, thì lấy cái đao mà chặt nước thì cũng không có dính gì. Hoặc là các ông là những người tu thiền định đó giống như là nước sôi, còn chúng ma kia giống như là băng, thì băng tức là nước đá mà để gần nước sôi thì nó sẽ tan. Đó. Chúng uổng công cậy vào thần lực nhưng chỉ là khách thôi. Phải nhớ kỹ cái điều đó. Bây giờ nó dù cho nó cậy vào những cái thần lực gì nữa, nhưng mà đó là thuộc về khách. Mà thành tựu phá rối được ông á, là bởi người chủ năm ấm ở trong tâm ông. Nếu người chủ bị mê mờ, khách mới được tiện lợi. Đó. Ngay khi thiền định mà sáng tỏa rõ ràng không mê lầm, thì ma sự không làm gì được ông. Đó là cái điểm mà phải nắm vững. Tới sở dĩ mà ma không mà nó phá được là do cái người chủ ở trong năm ấm này mê. Đó, Còn người chủ mà sáng suốt thì khách không làm gì được. Tức là làm gì làm nó cũng thuộc về khách thôi. Cho nên đây gọi là ma thì thuộc trong trần lao, thuộc về khách. Cho nên chủ là phải sáng suốt. Cho nên nhiều người tu mà gọi là bị ma nhập, phải không? Rồi bị ma nó chi phối là bởi vì chủ mê. Mê rồi sao nữa? Rồi nhận nó làm bà, làm chủ, không? Tôi nhận nó làm chủ cho nó vào nhà. Rồi thì nó lại vào nhà làm chủ rồi thì mình thành khách trở lại. Thì là mình làm khách trở lại cho nên là phải thành lệ thuộc vào nó. Cho nên nhiều người bị ma nhập rồi bị ma dựa rồi đó là do cái đó, không? Tức là chủ mất lực, mất sức rồi để cho ma nó làm chủ. Còn ở đây là phải biết trước như vậy đó, tu cho nó nắm vững, chủ phải sáng suốt, không? Và như vậy thì để thấy rằng mình thắng ma đây á, không? Là thắng ma bằng cái gì? Đâu có phải là hiếu chiến với nó, không? Mà thắng ma đây là bằng định lực, bằng cái định lực và trí tuệ, tức là bằng định và tuệ, dùng cái sức định và cái sức tuệ mà thắng thôi. Mà Phật gọi là dùng cái cung thiền định, cái kiếm trí tuệ đó mà thắng ma. Cho nên ngài Hàng Sơn, không, ngài có bài thơ mà ngài muốn nhắc cho cái người để mà biết được đó, tức là ngài muốn nhắc là nếu mà người nào mà gặp cái loài quỷ mị, không, thì chớ có kinh sợ mà phải cứng cỏi, không, gọi tên nó thì nó tự đi, không. Cũng giống như là con muỗi mà đậu ở trên con trâu sắt, không, thì nó không có chỗ nào để cắm mỏ được hết. Con muỗi mà đậu trên con trâu sắt thì đậu chứ đâu có hút máu được, có máu thì đâu mà hút. Thì cũng vậy, tâm mình cứng cỏi sáng suốt thì ma không có chỗ để cho nó bám vào, thì nó không làm gì được hết. Còn tâm mình mà có gọi là hơi hơi thích nó đó, không, thì đó là có chỗ để cho nó bám vào. Như là có hồi xưa có thiền sư Đạo Thọ là thiền sư đệ tử của ngài Thần Tú đó, không? Ngài tu ở núi Tam Phong, ở đó thì ngài gần đó thì thường có một người mà giống như người ở miền núi vậy đó, ăn mặc giản dị nhưng mà nói năng á thì lạ lùng, có khi thì lại quá thành làm Phật, rồi làm hình dáng Bồ Tát, khi La Hán, có khi là quá làm tiên, làm trời, tức là để đến quấy rối đó, có khi phóng hào quang, có khi gây thành những cái tiếng vang động to, không? Những cái tướng trạng lạ, làm cho đồ chúng của ngài hoang mang, không? Để cho giống như cho nó bỏ đi, không? Thì nhưng mà ngài Đạo Thọ ngài vẫn là thản nhiên, thì qua dần vậy tới 10 năm, thì sau 10 năm đó thì nó bật tâm dáng hết còn gì hết. Thì lúc đó thiền sư Đạo Thọ đó ngài mới bảo với trong chúng, ngài nói rằng cái người miền núi kia đó nó làm đủ thứ trò khéo léo để mong rằng mê hoặc mọi người, còn ta thì ta chẳng thèm thấy, chẳng thèm nghe gì hết. Thì cuối cùng cái khéo léo ấy nó cũng có cùng tận, còn cái chẳng thấy chẳng nghe của ta đó thì vô tận. Thì cuối cùng thì nó phải tiêu, tức là nó làm gì làm, không, ngài cũng không cần phải nghĩa là nghe thấy, không cần phải chú ý gì hết, không, thì cuối cùng rồi thì nó tự tan. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm để cho mình nắm vững, rồi khi mà tu nó có gặp những cái trường hợp như vậy đó thì có đủ niềm tin và vững vàng để không có lo sợ. Chính cái tâm mà lo sợ nghi ngờ đó thì làm cái chỗ cho ma nó vào.